có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức,
một lần nữa Thanh Hùng và Nhã Quyên cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây Thanh Hùng và Nhã Quyên kính mời quý thính giả đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Betty. Dạ vâng, Thanh Hùng và Nhã Quyên xin được chào trở lại với phần 2 của chương trình cô Betty.
Vâng, Betty xin trở lại chương trình cùng với Thanh Hùng và Nhã Quyên, và kính mong quý thính giả thân thương của chương trình đóng góp ý kiến cùng với tâm tình của ông Sơn Đỗ ngày hôm nay. Betty xin cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn dì Tư nha, dì Tư đã gọi vào để mà cho ý kiến. Thật ra dì Tư biết không, và quý vị biết không, là với cái tuổi mà của dì Tư. Vâng, xin mời đi các em.
Dạ vâng. Xin được kính mời vị thính giả trên đường dây.
Dạ vâng, Thanh Hùng, Nhã Quyên xin chào ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, Thanh Hùng, Nhã Quyên xin chào ạ.
Dạ, Betty xin mời ạ. Ai đó?
Thanh Hùng có biết con ai không?
Chắc người của em rồi, Thanh Hùng ơi, trước Thanh Hùng rồi đó. Nói cho đúng nha.
Dạ. Dạ, chắc có lẽ không nói thì đúng hơn, tại vì...
Cô Tư nè, có
cô Tư,
có Thiếp Tám
nữa, có Thiếp Tám nha. Ồ, chị Tám, chị Tám. Tại vì cũng sorry chị Tám nha, tại vì lâu quá không có gặp chị Tám á, không có nghe được cái giọng nói của chị Tám. Dạ, không có nghe được chị Tám ở trên đài, thành thử ra đâm ra sometime đôi khi cũng không có nhớ được kỹ lắm.
Chị Tám ơi, la Thanh Hùng đi chị Tám. Đừng có la với chị nha, với chị ít nghe chứng trực ở đó.
Dạ rồi, dạ vâng, xin chào chị Tám. Chị Tám khỏe không chị Tám?
Tình nhân loại không có la được.
Dạ, mừng quá. Wow, mừng ghê luôn. Dạ vâng, xin mời chị Tám ạ.
Dạ. Con chào cô Betty. Cái này đây là con vô Tám tí. Thì tên mình cũng là tên Tám. Dạ. Vậy cô Betty vẫn biết cháu, vẫn thỉnh thoảng vẫn gọi vô. Khi xa khi xôi chút xíu. Chào dì Tư nha. Dì Tư nói cũng vui cũng tốt đấy nha. Tình thân tình người tình nhân loại đó. Thì cô Nhã Quyên đâu rồi, đúng không?
Dạ, Nhã Quyên đây. Dạ, chào chị Tám.
Nhã Quyên biết sao không? Cách đây
dạ không.
Trên đài có order cái bài, chị Quảng Xuân order cái bài là Mẹ ơi mẹ tôi đó.
Dạ,
tôi
dạ.
Của Quảng Xuân đó.
Dạ.
Thì đó, hay là ai order cái bài gì cho con cõng mẹ rồi sau này cõng là con đó.
Dạ, cái bài bài mẹ của Quách Quách Bim á. Dạ.
Đó, mẹ tôi đó. Dạ. Thì nói chung á là anh Sơn Đỗ này thì là tên là Sơn, thì tiếng Mỹ nó là Sơn. Con trai đang doing the good job, biết take care cho mẹ mình. Bao lâu mẹ còn trên trần gian này, báo hiếu. Chứ mai mẹ mất đi đó. Hối tiếc lắm, nói thật, nghe đau lòng. Thì anh Sơn nên bàn lại với mấy anh chị em trong gia đình, nên bàn lại income của bà lúc này có bao nhiêu, và có thể mướn người về phụ hay là như thế nào đó. Anh Sơn bàn lại với anh chị em và dâu dẻ trong nhà. Nếu mà mình không, mình đang nhận cái tiền hưu, tiền già, tiền bệnh, tiền gì của bà đó, thì mình san sẻ, thì giúp cho cái cô dâu này nè bỏ túi tiền cái phần đó, hoặc là mướn người về xe nấu nướng, chăm sóc bà, chạy bà. Ban đêm thì đi về, ban ngày ở đó chăm sóc mấy tiếng. lúc nào mình chưa về nhà thì mướn người ta tới nhà xem xong mấy tiếng để canh chừng bà này kia đó, rồi nói vợ là bây giờ cái nguồn thu nhập nó vô thì vợ để dành sau này á, con nó có tiền đi đại học nó vân vân, thì cho con cõng mẹ sau này người cõng mẹ cũng là con, đúng không cô Bích Tí?
Đó là ý kiến của dì Tám phải không? Tức là bây giờ mình mướn mẹ về nhà săn sóc cho mẹ, mình mướn người về nhà săn sóc cho mẹ phải không Tám?
Dạ, tại vì thế nào bà tuổi thu bà cũng có tí income, hay nhiều không ít thì cũng có một tí. Chắc dì Tư biết á, tuổi này dì Tư cũng thế nào được mấy trăm gì đó. Thì mấy người tuổi già thì thế nào cũng được. Thì bây giờ không biết là ai giữ cái số tiền đó, nhưng mà bà lại mấy anh chị em bốn anh chị em ruột dâu dễ gì đó, bà lại với nhau rồi mướn người săn sóc bà lúc mình chưa về nhà. Phải đưa bà về nhà là cái chắc rồi đó, tại vì bà không thể nào mà survive trong cái nước như hôn được, buồn lắm. Khi nào bà không có con, không có dâu, không cháu, không dễ, không gì hết thì đành phải ẩn thân trong cái nơi đó. Chứ nếu bà mà còn có sự đình nên đối xử với mẹ như vậy, sau này hối tiếc lắm, sau này con mình nó lại đối đãi mình tệ hơn đó. Thân mẫu mình thương thương, mình không làm gì được, đã qua đây rồi, chưa lết rồi.
Nhưng mà chị Tám biết không, cái vấn đề chính ở đây là cái người con dâu đó, vợ của cái anh Đỗ Sơn này, Sơn Đỗ này, anh không bằng lòng, mặc dù bây giờ lại mướn người về nhà săn sóc cho mẹ nữa, lại thêm một người lạ nữa ở trong nhà nữa, thì họ càng khó chịu hơn nữa. Đó, chị Tám có thấy cái chuyện là cái cô Lâm là cái cô con dâu này. Bởi vậy người ta nói
cô,
là...
Xin lỗi cô, vì gì cô nghĩ là, cô nói là cô không muốn bà cụ ở nhà vắng bóng con trai con dâu, là sợ bà té ngã lần nữa. Nhưng mà nếu mướn người săn sóc coi chừng thì chắc không có chuyện nó xảy ra nữa đâu, tại có người cận kề rồi. Thì đành phải dùng tiền của bà mướn thôi, chứ đâu có dùng thiệt thòi tiền cố đâu, mà là một cách báo hiếu như vậy. Sau này con gái con trai của cô Sơn Tổ này rồi cũng lại đối đãi lại với mình như vậy thôi, không có đi đâu mà chợt hết á.
Đó là cái cớ của cô con dâu nói như vậy thì mình biết như vậy thôi, thế mà đó. Nhưng mà có nhiều khi cái cô con dâu này lại còn có những cái chuyện mà không bằng lòng của, giữa mẹ chồng nàng dâu còn có nhiều chuyện khác nữa, chứ không phải là cái vấn đề là chỉ sợ bà nghĩa là ngã hay là bị tai nạn như lần trước nữa. Cái đó có thể mình nghe là mình nghe vậy thôi, nhưng mà mình còn biết là phía bên trong có thể còn có những cái chuyện xung đột khác nữa mà anh Sơn Đỗ này ấy, anh không nói ra được.
Vậy thì nên khuyến khích hoặc động viên ông anh trở về gần đó đi, rồi mướn nhà gần đó, rồi hai người chạy qua chạy lại lo cho mẹ. Nếu mà cô dâu này cô không muốn là bà về chung với nhà mình thì phải mướn một nơi nào đó, phải tốn tiền như vậy thôi. Cô chấp nhận phải không tốn lời nói, không tốn này thì phải tốn tiền, chứ còn tình thân cha mẹ thì hồi đó cha mẹ nuôi chồng mình tới đâu thì bây giờ mình lại hết như vậy, thì sau này con của cô Sơn Đỗ đó sẽ đối xử lại như vậy thì cũng không có nên, tại vì cha mẹ sống có một lần thôi, mình còn cha mà mẹ còn một lần thôi, chứ còn không có vợ này. Nhiều người họ nói là không có vợ này tôi lấy vợ khác, nhiều người họ cứ nói cô đó được, nhưng mà anh Sơn đó là anh muốn giữ vừa được vợ vừa được mẹ, thì bây giờ anh phải tìm cách anh kia bên tụi bang khác về gần lại đó, rồi mướn nhà quanh đó, mướn nhà nhỏ nhỏ cho mẹ ở, rồi mình chạy qua nhìn về, hay là bỏ tiền cho mướn người tới săn sóc hay như thế nào đó, thì báo hiếu cho mẹ cách này cách khác thôi, chứ mẹ ở trong nó sinh hôn rất là buồn, không có ai có giờ mà tới thăm thường xuyên, hoặc chạy qua chạy về không có gần gũi hay này kia đó. Thì cô Sơn Đỗ này cô cũng vậy, nên cho chồng mình báo hiếu thì sau này con cái của mình nó lại repeat, nó lại đi vào những cái bước chân tốt đó, thì mình không có thiệt đâu. Nói thiệt là chị Quảng Xuân đâu, gọi vô đi chị Quảng Xuân.
Rồi. Dạ vâng, dạ cảm ơn chị Tám.
Xin chào anh Thanh Hùng, mai mốt nhớ số phone của Tám nha anh Hùng.
Dạ vâng, cảm ơn chị Tám rất là nhiều, tại vì À, dạ vâng, chắc điều này là phải Nhã Quyên phải ghi nhớ giùm nha.
Ghi sao mà bán cái.
Tại vì Nhã Quyên gần ngồi nghe cái máy đó.
Thật sự là nhiều khi số phone nó không có hiện lên Thanh Hùng ơi.
Ờ à, vậy
không
hả?
Có biết đâu.
Dạ. Dạ.
Ông thường là không có nhận ra được số phone đâu thưa chị, chỉ có nhận ra giọng.
Giọng
thôi
chị Tám ơi, chỉ có giọng nói là nhận ra.
Dạ, số phone.
Hôm nay Thanh Hùng sẽ cố gắng phải nhận được cái phải ghi nhớ. Dạ dạ. Nhưng mà gọi
chị không
vào
có chắc, chị giận. Dạ.
Không mà
cảm ơn chị Tám nha.
Thanh Hùng á nghe lại, muốn nghe lại giọng chị Tám mà bữa nay đó, nghe yeah. lại cái chương trình qua cái website đó.
Dạ.
Yeah. Đó, để lại cái chương trình đó, yeah. thường đào có để lại hết.
Chị Tám rất giống với cái giọng của một người tên là chị Nguyên đó, hai người.
Đúng rồi, đó đó yeah. đúng rồi.
Dạ.
Yeah. Đó. Lúc đầu mới tin tưởng chị Nguyên chứ.
Dạ dạ.
Ok.
Dạ cảm ơn chị.
Chị Nguyên hôm nay có gọi vào không chị Nguyên ơi? Chị
dạ,
Nguyên
vâng,
nghe
dạ.
chương trình gọi vào đi nha.
Dạ vâng.
Dạ cảm
dạ, vâng.
ơn chị.
Cảm ơn chị Tám lần nữa nha. Tạm biệt chị Tám. Chúc chị Tám luôn mạnh khỏe nha. Dạ vâng.
Xin được kính mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Phải tôi không?
Dạ, dạ vâng. Thưa phải ạ.
À. Mời cô Hương.
Xin chào chị Hương ạ.
À.
Cô Hương phải không?
À đúng.
Để đúng nghe giọng cô Hương cũng biết rồi đó thấy không?
À, tôi chỉ cho chú Sơn có phương pháp này nè. Về đem bà cụ về là không ở chung bức giao được thì làm sao mướn người về nhà chăm, đem người về nhà chăm được. Dạ. Hồi xưa tôi có quen với nhiều người trường cái trường hợp như thế này. Ví dụ như á, chú đăng lên tin báo á, chú đăng lên tin báo á, ai mà họ ví dụ như bà cụ bà làm mà lương hưu của bà mà dưới 780 đồng á thì có chương trình của chính phủ cho chăm sóc. Anh ạ. Thì á đăng lên tin báo người nào họ nhận họ chăm bà cụ á thì á họ đem mình nói với họ, họ đem về nhà họ họ chăm. Rồi mình thêm tiền. Ăn lương chính phủ hồi xưa các bà thì mà có ba thằng con trai luôn á mà không có con dâu là chịu đem về cả. Cuối cùng á là cái chú kia chú gửi cho người chăm thay vì chương trình chính phủ cho từng mấy chục giờ đó được ngàn hay hơn ngàn gì đó, cái đó họ lấy. Nhưng mà ba thằng con trai của họ nó hùn vô một đứa 200 mấy, ba đứa 800, nó đưa thêm cho người chăm để người chăm ở ngày ở đêm trong cái nhà người chăm luôn đó. Là tôi có biết một người như vậy. Rồi điều thứ hai, cái đó mình phải đăng lên báo, mình phải kiếm ra người, còn mình có quen với ai ấy, thì mình hỏi thăm, còn không quen thì mình đăng lên tin báo á, thì có ai nó nhận vậy thì nó rước bà về. Chứ còn mà đến về nhà con giáo nó không chịu mà làm sao đem người chăm về nhà được. Rồi điều thứ hai á là bà làm lương hưu của bà hơn 780, ví dụ như 800-900 gì đó thì không được cái chương trình chính phủ, thì coi cái lương hưu của bà được bao nhiêu. Rồi ngoài cái lương hưu với con cái thêm tiền vô nữa thì trả tiền mặt hết lông đơn luôn. Thì có người chăm đó, họ người chăm, những cái người đi chăm người già đó, họ sáng họ phải đi chăm người già, chiều họ về, trưa họ về đó, thì họ ai nó nhận luôn thì nó đem về nhà nó để nó chăm luôn, ở luôn với họ. Có người rồi đó, tôi thấy có người rồi, tôi chỉ chú cái phương pháp đó đó, đăng lên tin báo. Tôi không biết lương hưu bà bao nhiêu, tôi nói hai cách vậy đó. Nếu lương hưu của bà mà bà dưới 780 thì được hưởng chương trình của chính phủ cho một ngày 5 tiếng, 7 tiếng gì đó. Thì chính phủ trả lương thì công ty nó thào rồi nó trả là kim, nó trả là lương chết cuối năm có thay thế. Rồi con cái á, cho thêm tiền mặt, đưa thêm cho người chăm. Người chăm đem về ở với người chăm mà dễ chịu hơn ở với con dâu. Đó. Thì tôi góp ý cho chú Sơn như vậy đó. Thì có hai hướng chú giải quyết như vậy đó. Đàn nào con cái không có thêm tiền. Đó. Chứ còn cái ai mướn người, muốn ai không ai mướn người dưỡng lão cả. Nói chung là người già chả có ai muốn vô dưỡng lão. Vô dưỡng lão thì còn mấy người chăm sóc Mỹ đen mẻ đồ không, nó cọc cằn sợ sợ lắm, sợ đánh nghéo rồi lắm. Tôi đọc trong báo á, nó đánh nghéo. Tôi giữ tờ báo lại, mai mốt người thân tôi đưa cho người thân tôi coi. thông báo không nói tôi giữ báo lại luôn. Nó nói là vô nó mấy con mẻ mấy đen đồ á, nó chăm mà nó nảy mình bịch rồi đau chuông đau mình chết lẹ nữa.
Dạ, ừ. Giúp cho chú đó là chú đăng lên trên báo. Nếu tùy theo cái lương hưu của bà mà chính phủ nó cho chương trình chăm sóc lương hưu dưới 780 đồng thì được xin được thì bà có Medicaid, có Medicaid thì có chương trình chăm sóc của chính phủ cho xin là có liền, có Medicaid xin tháng sau có liền, trong lúc bà còn nằm trong đó cứ thì nếu như chú không rành á thì giữ số điện thoại tôi đi rồi chú muốn hỏi gì nữa tôi chỉ cho. Đấy, giữ số điện thoại tôi, chú muốn hỏi gì về chăm sóc thì có công ty nào nó nhận như thế nào thì tôi chỉ giùm chú thêm nhiều bước nữa. Nhưng mà giải quyết như vậy cho bà chứ tôi thấy bà tôi cũng cảm động, ai rồi cũng già cả, ai rồi cũng có dao cả. Nhưng mà có phước thì gặp dao tốt, mà vô phước gặp dao không tốt thì mình phải có hướng giải quyết. Chứ nhiều khi mình thấy ai có cha có mẹ mà gặp cảnh vậy cũng đau lòng hết trơn á. Chứ không ai tránh khỏi đó. Thì thôi bye nghe.
Dạ vâng, dạ cảm ơn.
Dạ cảm ơn chị Hương ạ. Dạ vâng.
Cảm ơn cô Hương rất là nhiều nha. Cô Hương như vậy, ý cô Hương là không ở chung với con dâu được thì là muốn người chăm sóc mà đem về nhà ở với cái người chăm sóc đó. Nhưng mà Bí thấy là nếu mà ở với người chăm sóc đó thì tại sao không ở nursing home, người ta có bác sĩ y tá. Nursing home những người trên 75 tuổi có Medicare thì ở bên Cali này họ đều được ở đó luôn á. Dạ, thì thay vì ở nhà người chăm tức là không được gặp con cháu mình thì là mình ở trong nursing home có phải hay hơn không? Thấy không?
Dạ. Yeah.
Thay vì không ở người chăm thì mình ở nhà người kinh. Nãy giờ cô Hương nói người chăm mà Nhạc Quyên cứ tưởng người chăm, nói ủa sao lại có người chăm ở đây.
Xin được kính mời người chăm sóc đó, người chăm
dạ,
sóc.
Dạ vâng, người chăm sóc. Dạ vâng, xin Nhạc Quyên Thanh Hùng xin mời vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Dạ xin mời ạ.
Hello, dạ xin chào ạ.
À, xin mời hai sứ môn viên, xin chào hai sứ môn viên và cô Bích Kim.
Dạ.
Tôi tên là Nguyên đây ạ.
Dạ vâng, xin chào anh Nguyên ạ. À. Anh Nguyên khỏe không anh?
Dạ, lâu ngày quá bây giờ mới nghe được anh Nguyên trở lại chương trình đó nha. Anh Nguyên gọi lại. Cảm ơn anh Nguyên nha. Lâu khỏe, gia đình khỏe không anh Nguyên ơi?
Dạ, bình thường ngăn cách xã hội, bịt miệng nên nói không được rồi.
Dạ.
Ủa, anh Nguyên nói cái gì với chị nghe không rõ, anh nói gì đó?
Bởi vì giờ đang cái chiến dịch này nó ngăn cách xã hội là mới nói không được, lên không lâu lâu không lên đài được. Thì hôm nay là thấy nghe cái tình trạng này thấy có vẻ nó bi đát quá nên tôi mới gọi lên đó.
Dạ vâng, cảm ơn
dạ,
anh Nguyên.
Dạ vâng, anh ơi, người mình ở nhà mình nói chuyện đâu có dính líu gì đến con
virus,
virus Vũ Hán đâu.
Do nó không dính dáng đến cơ mà nhiều khi mình cũng bận biện cái chuyện gì đó nọ kia, mình nói chuyện cho nó vui thôi mà đâu có
dạ
dính
vâng.
dáng gì đến đâu.
Dạ. Thì bài có thì giờ con Vũ Hán nó qua đường dây điện thoại nên nó ảnh hưởng mình chứ.
Đâu nhiều khi nó bay qua đường dây đấy cô, nó bay nhưng lưng chừng đó bên là nó chết á.
Dạ vâng.
Không nhưng mà anh yên chí đây, các sứ quân viên của đài cũng như Bixi là khỏe mạnh lắm, không có bị Vũ Hán gì đâu.
À cũng sao, nói chơi vậy thôi.
Dạ vâng, xin mời anh ạ.
Tôi không... nói để nói chuyện đấy cho nó vui, yeah. Mở đề câu chuyện đấy mà.
Dạ, anh biết rồi anh Nguyên. Dạ, cảm ơn anh rồi. Bây giờ anh chơi gì đây?
Bây giờ tôi có cái ý kiến là thứ nhất là ý kiến là thứ nhất là này, tôi chưa hiểu rõ là cái vấn đề là gia đình anh này, anh Đỗ Sơn này gì đó là có gia đình có mấy anh em, hiểu không?
Dạ, có hai người thôi. Ông anh thì ở Alaska lạnh lắm, thành ra ông không đưa mẹ về nuôi được.
Ồ thì bây giờ là như thế này này, anh Sơn cũng phải bàn với hai anh em, phải bàn với nhau và hai cô em dâu, cô chị dâu và hai người dâu đó bàn với nhau, sau khi có một cái thời gian này hẹn bàn với nhau là bằng cách tôi nói thứ nhất đó là như thế này, hai người hiện thời là cái bà cụ giờ đang ở tiểu bang nào cô?
Tôi nghe dạ ở đang cái vùng ở dưới đó của mấy anh đó.
Ủa dưới Dallas.
Ở Dallas à? Dạ vâng ở Dallas. Thưa.
Dạ vâng ở Dallas đấy vâng.
Ồ thì bây giờ nó có, bây giờ tôi đề nghị này, bây giờ nó có cái chương trình housing đó. Hả? Thì bà cụ bà ấy đi làm ở đây thời gian bà có 40 tín chỉ chưa? Hay là bà ấy già bà có quốc tịch chưa? Thì bà cũng phải có một số tiền là
dạ, chắc có rồi đó, anh Nguyên ơi, chắc có rồi. Cái hỗ trợ thì
nghĩa là một tháng bà ấy được, coi như là nếu mà bà có cái chương trình già thì bà một tháng bà ấy được 783 đồng, còn một số khoảng 1-200 đồng tiền phút em, hiểu không?
Dạ.
Đó, thì bây giờ là xin cái chương trình housing cho bà ấy là ngon nhất thôi, chứ không có cái gì hết đó. Chứ đừng có lòng vòng. Mà không có người nào ta đưa cái người già mà bệnh hoạn về nhà ta hết. Cô với chị đúng không?
Dạ.
Bây giờ là xin housing, xin cho bà ấy qua housing đi. Rồi mình có điều kiện đi làm về. Nếu mà anh con dâu mà nó không ưa bố mà bố mẹ chồng á, thì anh Sơn nó đi làm về trong có thể một tuần hai ba lần đến thăm bà cụ, rồi mình mướn người thêm hay là xin cái chương trình healthcare đó, là có cái người ta chăm sóc đến tận nhà đó, chính phủ người ta cho hết nó từ ăn uống cho tắm rửa rồi thuốc men, hiểu không? Đó thì là chỉ có thế thôi, chỉ còn nói đúng chung quy là như này. Nhiều khi mình cũng phải nói qua nó lại, cũng phải thông cảm cho hai vợ chồng anh Sơn. Nhiều khi hai vợ chồng vì miếng cơm manh áo rồi phải đi làm, không đi làm tiền bill tiền bọt tiền nọ kia nó kia, mà ở nhà thì có đời nào mà con dâu nó ưa mẹ chồng, người ta nó mới đời bánh đúc có xương mới đời gì ghẻ mà thương con chồng, cô hiểu không? Đó, con dâu với mẹ chồng bao giờ cũng xung khắc hết, thì ăn thua mình thôi. Bây giờ nói tóm lại á, thì hai anh em phải bàn với nhau, rồi sau đó khi mà bàn với nhau xin cho bà cụ ấy ở housing, tôi nghĩ bà cụ ấy xin được đấy, rồi sau đó là hai anh em mình không giúp thực sự được thì anh em mỗi tháng á ráng bỏ mỗi một ngày đi cà phê cái bánh gì đó bỏ ra gom 200-300 thì mướn người ta đến chăm sóc, cái điều kiện nó thêm vẫn hay hơn. Nó đến chăm sóc được bao nhiêu giờ mình muốn chăm sóc thêm á, còn chính phủ người ta đã có người chăm sóc rồi.
Nhưng mà anh Nguyên ơi, anh nói cái chương trình housing ở dưới Đà Lạt sẽ có dễ xin không anh? Xin mất bao lâu?
Người ta xin dễ xin chứ, người ta xin thằng bạn tôi nó xin mấy người già, tôi già rồi, tôi hôm nay cũng bảy mấy rồi, tôi già rồi, nhưng nhiều người bạn tôi nó xin hai vợ chồng được hết đấy chứ, được có đâu, được mà.
Mấy năm xin được mấy năm thì mới được cái đó.
Khoảng hơn năm mà.
Vậy hả? Ở bên Cali có người xin mấy năm đó anh.
Trên Đà Lạt á. Thì cô Bích Thi nói cho bà biết ra cái trong cái chương trình mà an sinh xã hội đó, đến cái những cái mình không biết làm, con cái bảo thằng con nó đến cái dịch vụ nó làm được nó nhanh lắm, không có gì đâu. Bây giờ housing người ta có nhiều cái chương trình đó, tôi thấy housing những người già rồi mà còn khỏe mạnh, năm nay bà cụ ấy như vậy thì bà về bây giờ chứ mà còn mà đưa bà ấy vào trong lớp sinh hôm ấy coi như là vô tù rồi, bà ấy buồn lắm, rồi ngồi ở trong đó giống như là con khỉ ngồi ngó ngoài ấy, rồi nhớ lại. Nhất không có con thì mình phải bắt buộc, chứ còn có gia đình có con nữa thì nó buồn lắm, rồi bà ấy chết sớm mà chứ không có gì đâu. Đến khi anh Sơn lúc đó là muốn bà ấy mà để săn sóc cũng không được đâu. Thì thứ hai nữa, tôi khuyên với cái cô vợ anh Sơn nên mình làm sao mình phải sống làm sao phải biết như này, ăn quả nhớ trồng cây, uống nước phải nhớ nguồn, vì có mẹ vợ mẹ chồng mình mới có chồng mình ở đến ngày nay đó. Thì tuy như vậy đó thì cô vợ anh Sơn cố gắng tạo điều kiện là giúp, mình không giúp được vật chất thì mình phải giúp cái tinh thần. Nếu mà cụ thường thường mấy người già ấy, thì hay tủi lắm, mà tủi nhiều là mới mà làm mấy bà ấy chết sớm ấy. Tôi nói anh Sơn biết ấy, chứ không có phải là ấy đâu. Thì mình làm đi, để trước mắt anh có con cái đó, rồi mai mốt anh sẽ làm con cái của anh đó, nó sẽ nhìn. Người ta nói là bắc cầu cũng phải đi qua cầu rồi. Đó, nói cho cô Bích Tì biết phải không? Đó, mình bắc cầu phải đi qua cầu, mình sống làm sao được sao con cái nó nhìn trước mắt mình đó trước sau phải như vậy thôi. Thì thôi, tôi là chỉ có ý kiến như vậy thôi. Thứ nhất là bà ấy họp lại hai anh em ở Alaska, hai người họp với nhau bỏ mỗi người một tháng 200-300 đó, coi là thêm vào cái tiền đó để chẳng hạn như là mua quà cáp hay là cái gì đó, thỉnh thoảng đến đó là mấy bạn người già đó người ta ăn không bao nhiêu đâu, cái món ăn như vậy thì người ta cũng thăm hỏi thăm sức khỏe con cái, đó là cái niềm vui của ta những ngày sau cùng. Bây giờ mình bỏ mạng chưa hao sinh thì cả toàn bài sớm muộn là chết sớm, bây giờ chứ không phải 80 mấy tuổi mà nhất là cái buồn tâm á, cái tâm á là chết sớm á, thì cái bệnh nhức mỏi nó chưa nhức, nó nhức còn chữa được, cái tâm á, tâm của con người mà nó bực bội mà nó đau khổ là nó chống chết lắm. Thì tôi có cái lời khuyên như vậy thôi, rồi sau đó là xin á hao sinh cho bà cụ đó. Xin hao sinh cho bà cụ thì bà cụ bán là có cái bài hao sinh đó là chính phủ nó sẽ trả cho bà thôi, có trăm mấy một tháng à, hiểu không? Bà ấy cũng còn mấy trăm đúng không? Rồi sau đó mình muốn rồi có người chở, có người đến nhà tắm rửa, có người đến giờ hẹn thuốc, nhắc uống thuốc, có người thích đi á, thích đi vòng vòng á, đi chợ đi muốn người ta chở đi đến nơi và đến chốn. Chứ tôi đang cái chương trình nó hay lắm đó, như vậy. Còn nếu không có cái điều kiện như này, cái bà vợ của cái ông Sơn thì có đi làm gì không? Đó nó phải
hai vợ chồng đi làm hết anh, hai vợ chồng đi làm.
Nếu mà bà vợ của anh Sơn đi làm hết á, mà làm cái số lượng ít hơn cái số, chẳng hạn như là mấy cái người ta sẽ cho người đến nhà chăm sóc, và các trạng người ta tính giờ là 90 đồng một giờ, tùy theo cái tình trạng sức khỏe của bà này, người ta cho số giờ cao thì cũng được tiền lắm, chứ không phải không đâu. Đó là như vậy, cái người nhà chăm sóc cũng có tiền. Đó. thì tôi có những ý kiến như vậy thôi, để tôi ý kiến như vậy thôi, xin rút tôi nữa. Cảm ơn cô Bích Ti và hai người sứ một viên nhé.
Dạ vâng, Thanh Hùng, Nhã Quyên, cảm ơn anh Nguyên rất là nhiều. Dạ vâng, xin cảm ơn anh một lần nữa.
Xin mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello, dạ xin chào vị thính giả tiếp theo ạ.
Xin chào quý anh, xin lỗi phải tôi không?
Dạ, thưa phải.
Xin cho biết quý danh ạ.
Rồi, chào anh Hùng.
Anh
chào Hùng, Nhã Quyên và chào chị Bích Ti, khỏe không?
Dạ khỏe, anh tên gì thế anh?
Dạ vâng.
Alo.
Dạ, Nhã Quyên nghe, dạ xin cho biết quý danh.
Anh nghe Nhã Quyên nhỏ quá.
Dạ vâng, xin lỗi anh. Chắc do cái phone, dạ vâng, xin lỗi
anh. Dạ, Bích Ti đang nghe đây.
Dạ vâng, đang nghe, xin anh vui lòng cho biết tên ạ.
Rồi, em là Cao Hùng đấy chị.
Ồ. Cao Hùng phải không?
Dạ vâng.
Rồi, lâu ngày quá thì hôm nay có nhiều quý vị lâu quá không có gọi lại. Thành ra nghe giọng chưa có quen. Thành ra là anh như anh mới gọi vô đó, Cao Hùng này lâu quá. Ok, gia đình em khỏe không trong mùa dịch này Cao Hùng?
Dạ khỏe chị.
Cảm ơn ca. Dạ, rất là vui khi mà Bích Ti biết là những cái người thính giả thân thương lâu quá mới gọi vào mà gia đình vẫn khỏe mạnh hết thì Bích Ti rất là vui. Cảm ơn
phải nói chị.
Rồi Hùng ơi, Hùng có ý kiến gì trong cái vấn đề này không Hùng?
Anh Sơn An ở Gia Lành phải không chị Bích Ti?
Dạ, anh ở Đà Lạt hay Gia Lành? Dạ, ở Texas.
Anh đang ở Đà Lạt
em. Dạ.
Ok. Nếu mà anh ở Đà Lạt đó, thì bây giờ nếu mà bà cụ ở trên nursing home ở tại Đà Lạt thì nó không có tốt lắm đâu. Còn nếu mà anh cái phương pháp tốt nhất bây giờ đó, thì bây giờ nếu đưa bà cụ về nhà đó thì không ai chăm sóc hết là một. Với tình trạng của bà, mình phải xem xét là tình trạng sức khỏe của bà cụ nữa, nặng hay là nhẹ nữa chị Bích Ti.
Thì cụ bây giờ đang đi walker đó, đi đang ở trong cái nursing home mà có cái rehab á.
Tức là đang vật lý trị liệu.
Bây giờ cái phương pháp tốt nhất bây giờ đó là nói về phương pháp giống như anh Nguyên vừa rồi mà xin housing đó thì no. Or rất là lâu. Housing Garland là đóng rồi, không còn cho nó cấp nữa. Và housing của Dallas thì khoảng 10 năm, 7-8 năm mới có được. Còn bà cụ bây giờ 80 mấy tuổi rồi thì không cần phải housing nữa. Nha. Yeah. Không cần phải xin trường hợp đó nữa, không có được đâu. Rất là long time. Bây giờ cái phương pháp tốt nhất là anh Sơn á, không cần phải cãi lộn với bà xã anh Sơn đâu. Bây giờ anh Sơn cứ gọi cho rehab ở ngay cái chỗ mà đường Belline, Bo Richardson Garland. Nơi đó nó mới mở ra rất là tốt, rất là sạch sẽ, rất là beautiful luôn. Đó. Thì khi nào mình tới đó, anh Sơn, đúng anh Sơn có hiếu với cha mẹ đúng, thì tôi rất là ủng hộ cho anh Sơn về cái việc mà anh Sơn có hiếu với cha mẹ của anh, với người mẹ của anh thì rất là tốt. Nhưng mà mình phải xem xét là tình trạng gia đình của mình nữa, rồi mình mới nghĩ tới chuyện có hiếu. Vì ai cũng có muốn có hiếu với con, với cha mẹ hết, đúng không chị Bích Ti?
Đúng như vậy.
Nhưng mà phải xem xét trường hợp gia đình của mình nữa, và anh Sơn cũng khu đao lại, đừng có bàn ra, đừng có cãi lộn với bà xã mình. Mà bây giờ anh Sơn phải phương pháp giải quyết tốt nhất là cái chỗ rehab ở Dallas, tôi tin chắc chắn là không tốt rồi. Vì hiện tại bây giờ ba của tôi cũng đang nằm ở trong rehab. Thì nếu mà anh Sơn cảm thấy thương mẹ thì cuối tuần thứ bảy và chủ nhật anh Sơn có thể vào trong rehab, đưa mẹ về nhà ở với mình ngày thứ bảy và ngày chủ nhật, chiều chủ nhật mình trở vào trong rehab lại để cho họ chăm sóc rất là tốt đó, và họ bước đầu tập đi, họ cho thuốc men rồi. Nhưng mà ở trong cái rehab ở Dallas á thì tôi nghĩ là không có tốt đâu. Còn nếu mà anh Sơn muốn mà cái rehab mà tốt nhất cho bà cụ bây giờ đó, sạch sẽ luôn á, thì anh Sơn bây giờ xin chuyển qua một cái rehab chỗ khác. Thì họ sẽ chuyển anh tới một cái rehab chỗ khác. Hình như là tôi nhớ không lầm là có một anh bạn tôi quen là cũng trong đài, ảnh cũng có bà cụ nằm ở trong rehab 2625 Belairo á. Hình như là ông anh mình cũng gặp anh ta ở trong bà cụ cũng nằm ở trong đó. Thì tôi em nghĩ cái phương pháp đó là tốt nhất thôi chị Bích Ti à.
Ý Cao Hùng nói là Cao Hùng biết mấy cái rehab mà tốt hơn phải không? Tốt
khi
hơn
mà em
mà...
chọn. Dạ vâng, khi mà em chọn cái rehab cho bố em á, tại bố em hôm nay là 95 tuổi rồi. Nhưng mà bố em rất là khỏe, bố em chỉ có là bị là cái chân đi hơi yếu thôi, do đó tập thôi, nhưng mà giờ bị cái COVID-19 này nhá, phải Vũ Hán này, cho nên là họ cho ba em ở trong đó. Nhưng mà em thấy rất là tốt. Tại vì cuối tuần á, tụi em có thể là lúc mà chưa có bị cái công virus Vũ Hán này á, thì là cuối tuần á, thì thứ bảy nhật họ cho mấy anh em chở ba em về nhà chơi.
À.
Rồi chiều chủ nhật thì mình trở lại. Mình trở lại đó. À, mình trở lại đó. À, thì em nghĩ rằng là mình nên chọn một cái điện, tại vì cái DH mình nên chọn một cái DH nào thật là tốt và mới, mà cái DH này hình như là rất là mới, họ mới mở được pin, họ mới 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 tin nè. Dạ. Thì chỉ có
cái
phương
chỗ
pháp
mà bố cụ đang nằm đó hả? Cái chỗ
dạ
cụ
vâng.
Đang nằm.
Dạ vâng, dạ vâng, họ chăm sóc rất là tốt. Tại vì cái chỗ hát rehab này là nó rất là mới, nó là nguyên cái một cái building họ mới xây mới tinh luôn.
Nhưng mà chính phủ có cơ vơi cái tiền không? Cái tiền
dạ vâng. Dạ vâng chị Betty ơi, khi mà bà cụ đã vào trong nursing home ở dưới Dallas rồi đó, thì bà cụ đã có Medicare và Medicaid rồi. Vì vậy cho nên quý vị đừng cái don't worry về chuyện đó, phải vì đủ điều kiện cho nên họ mới đưa vào trong rehab. Họ mới cho bà cụ nằm trong đó. Tại vì nếu mình không có đủ điều kiện thì họ sẽ không có nhận cái tiền đó. Tại vì 5.000 đồng một tháng. Vì vậy cho nên bà cụ đã có cái benefit đó rồi, bảo hiểm đó rồi. Cho nên họ mới nhận bà cụ vô vào trong rehab. Và bây giờ anh Sơn muốn đưa mẹ về chăm sóc. Nhưng mà anh Sơn phải xem xét lại tình trạng gia đình của mình và tình trạng của bà cụ và sức khỏe của bà cụ nữa. Tại vì nếu mà đưa về, nếu mà anh Sơn mướn một người trong cái thời điểm này về nhà để mà chăm sóc cho bà cụ á, thì em nghĩ là bắt là bất tiện. Tại vì nhiều khi bà cụ thuốc, men hay bệnh gì đó, tất cả em tin thì y tá trong đó họ sẽ chăm sóc tốt hơn là mình ở nhà. Thì hàng ngày đó mình đi làm về, mình cứ tấp ghé vào vào đó, thì mình thăm bà cụ vài ba tiếng, mình chăm sóc cho mẹ mình vài ba tiếng, rồi khi bà cụ ngủ thì mình ra xe mình đi về, mình đi làm. Như vậy thì mình mới an tâm hơn, mà vợ chồng hài hòa hơn. Không phải là em nói người con dâu đó thì không thích bà mẹ chồng, nhưng mà đây là trường hợp mà bất đắc dĩ anh Sơn phải làm như vậy, chứ không có phương pháp nào hết. Tại vì ngoài ra không có một cái phương pháp nào hay nhất là mình chọn một cái rehab nào tốt nhất để cho mẹ mình chuyển, yêu cầu họ chuyển một cái qua một cái rehab khác tốt hơn nữa. Hoặc là trước khi mà mình muốn tới một cái rehab đó thì mình tới đó rồi mình xem cái rehab có thế nào tốt hay không, rồi mình sẽ tới.
Anh... Nhưng mà Hùng ơi, theo bên Cali này á, thì theo chị Betty biết á, là họ chỉ cho trong vòng có 3 tháng thôi. Những người là mà khỏe rồi thì họ không cho nằm trong rehab nữa. Bởi vì họ nói coi như sức khỏe tốt rồi, cái rehab đã xong rồi, họ đâu có cho nằm hoài đó đâu.
Dạ vâng, cái rehab và cái nursing home nó nằm ở trong đó luôn chị. Đi qua phòng bên này và đi qua phòng bên kia thôi.
À đúng rồi.
Dạ vâng, nhưng mà cái building này, cái building mà nằm ở trong này á, thì họ rất là tốt. Khi nào họ cảm thấy tình trạng sức khỏe, mình có quyền xin ở lại chị.
À, tức là mình qua bên cái khu mà nursing home thôi, không còn
dạ,
gì hết nữa.
Và nó nằm ở trong một cái building lớn đó thôi. Đi tới đi lui, nó cũng làm vòng trong một cái building nó rất là bự trong đó thôi. Nhưng mà khi nào mình thấy tình trạng mẹ mình mà khỏe đó, thì mình muốn trở về thì mình trở về. Nhưng mà em nghĩ là cuối tuần á, anh Sơn, nếu mà anh Sơn làm hãng, hay là anh Sơn làm gì đó, thì ngày thứ bảy và ngược chủ nhật thì anh Sơn đưa mẹ về nhà chơi, chăm sóc cho mẹ mình, rồi mình chơi một ngày cũng được nữa.
Đúng rồi.
Dạ vâng. Thì là vui vẻ xong rồi mình chở mẹ mình tới đó, rồi hàng ngày mình có thể ghé vào đó, mình một vài tiếng đi làm về, mình coi mẹ mình ăn uống như thế nào, rồi thuốc men quần áo sao, hoặc là mình đem đồ đạc mình bà cụ mình về, mình giặt xong rồi mình đem vào, rồi mình xếp lên đó, mình trang trí cho bà cụ đầy đủ, không có thiếu gì hết. Đó. Hình thức là như vậy thì em nghĩ là tốt nhất, còn không có một cái phương pháp nào giải quyết hết. Nếu mà anh Sơn á, đem mẹ về, chưa chắc anh Sơn làm được đâu. Là vì mình không biết tình trạng bà cụ mình bệnh rồi, mình làm sao mình mướn người được chị Betty? Họ đâu phải là y tá đâu.
Đúng, đúng.
Đó. Họ không phải là y tá.
Dạ vâng.
Đúng.
Dạ vâng, cho nên là bây giờ là anh Sơn đừng có cãi với bà xã anh, mà anh Sơn phải ngồi lại nói chuyện với bà xã. Và đúng, tôi thừa nhận là anh Sơn có hiếu. Đúng, tôi phải cho anh 10 điểm vấn đề này. Ai cũng có hiếu với cha mẹ mình hết. Nhưng mà mình phải xem xét lại công việc làm của mình, rồi gia đình của mình như thế nào, để mình làm cho mẹ mình được vui vẻ. Em nghĩ là đây là cái phương pháp tốt nhất, là anh phải tìm một cái rehab nào tốt nhất để mà anh đưa mẹ anh chuyển một cái rehab mà. Nhưng mà theo em biết được, ở trong cái rehab ở Dallas này thì em đã coi rất nhiều. Trước khi mà em chuyển đưa ba em vào thì cái rehab ở Dallas thì chắc chắn là không tốt rồi.
Dạ vâng, cảm ơn anh Cao Hùng rất nhiều đã góp ý cho ngày hôm nay.
Rồi chị Bích Ti cảm ơn Cao Hùng nha.
Dạ vâng.
Cảm ơn
dạ
em đã theo dõi chương trình, và có gì thì em vẫn tiếp tục theo dõi chương trình hàng tuần của chị Bích Ti trên đó, và dạ có những cái ý kiến rất là hay.
Dạ vâng, đây là phương pháp tốt nhất. Dạ, thank you anh chị.
Dạ vâng, một lần nữa Thanh Hùng và Giáo Quyên cảm ơn anh Cao Hùng rất là nhiều. Dạ
và vâng. Còn 1-2 phút cuối của chương trình thì xin mời vị thính giả cuối cùng trên đường dây. Hello. Xin phép vị thính giả tắt dùm cái radio ạ.
Dạ vâng, Thanh Hùng, Nhã Quyên xin chào ạ. Dạ, thưa phải ạ.
À, tôi nghe câu chuyện là thầy anh Sơn cũng thấy cũng tội nghiệp cho anh Sơn. Nhưng mà nghĩ lại là vì anh Sơn nên nói cho bà xã thông cảm. Mẹ mình cũng giống như là mẹ chồng, giống như mà mẹ vợ. Thì cũng nên hiểu nhau. Còn mà nói như cái anh ông vừa rồi mà nói đó, là cái đó đúng đó. Anh Sơn không nên đem mẹ về. Vì lý do là cái tình trạng mà chẳng hạn như mình vấn đề mà vệ sinh cho mẹ, đàn ông nó khó khăn lắm. Chứ không phải giống như mà đàn bà với nhau thì ok. Còn mà nếu như mà ba thì mình săn sóc được. Chứ còn mẹ thì nó săn sóc có thể cũng bất tiện cho bà. Nhiều khi bà cũng thấy cũng mất cờ, bà không ngủ cho con trai làm. Thôi thì anh kiếm cái chỗ nào mà thấy như cái anh vừa rồi nói á, thì là quý đó. Rồi nãy như anh bỏ thì giờ ra anh chiều anh đi làm anh ghé đó, rồi hỏi mẹ cần ăn cái gì, cần thích cái gì thì mua cho mẹ ăn trước khi mà là coi như bà đến 100 tuổi đó, bà thích cái gì mua cho bà đó, như vậy là quý rồi. Còn mà cứ mà về mà để mà vợ chồng mà vì lý do mà bà mẹ mình mà để vợ chồng mà hạnh phúc cãi nhau rồi cuối cùng con cái nó thấy vậy nó cũng bức xúc đó. Thành thử là cái lời khuyên của tôi là coi như anh làm sao cố gắng là coi như sáng đi làm, rồi chiều là về là ghé thăm mẹ chút xíu, nói cho vợ thông cảm, à chiều là anh về ghé lên thăm bà già đó, đó để cho vợ nó khỏi trong. Thứ nhất, thứ hai nữa đó, hai vợ chồng nó không có cầm lên nào ở nội, anh đi làm anh chỉ lo về cho lo cho mẹ không, rồi cuối cùng ở nhà ai lo đó. Thành thử phải nói cho vợ thông cảm đó, là thứ nhất. Thứ hai nữa là cái vấn đề mà là vệ sinh thì anh không có săn sóc bằng trong bệnh viện đâu đó. Thì trong đó nó có y tá, nó có vấn đề là có trợ ngại cái gì là người ta lo liền. Thế còn mà mình đem về là mình không lo được đâu. Khi mà trợ ngại mình kêu nói oan là trận là nửa tiếng hoặc là coi như là một tiếng mà tới kịp được, mà một tới là khi nữa là mẹ mình là khổ rồi đó. Thì theo ý tôi là như vậy thôi, là coi như cảm ơn anh chị trong đài và cảm ơn chị Betty.
Dạ vâng, Thanh Hùng, Nhã Quyên xin cảm ơn quý thính giả vừa rồi đã tham gia vào chương trình. Dạ vâng, và phải nói là chiều hôm nay rất đón nhận rất là nhiều ý kiến đến từ quý thính giả.
Dạ, cảm ơn quý vị thính giả đã gọi vào và góp ý cho anh Sơn Đỗ trong bức thư ngày hôm nay. Thì có lẽ là cái đề tài này thì chúng ta cũng thường gặp rất là nhiều trong... đặc biệt là khi mà chúng ta ở cái xã hội Hoa Kỳ này, về một phần nào đó cái culture, cái văn hóa người Việt Nam chúng ta thì nghĩ là nhiều khi đưa cha mẹ vào nursing home thì có lẽ là như vậy là bất hiếu, nhưng mà mình cũng tùy cái trường hợp và như thế nào để chúng ta có thể có những cái cách giải quyết tốt nhất, chứ không phải là cứ đưa vào nursing home là bị là mang tiếng là đứa con đó
bất hiếu rồi
bỏ rơi cha mẹ. Yeah. Thì nhiều khi bây giờ ảnh có thể rinh mẹ về và đưa vợ vào nursing home. Rồi nếu mà vợ không chịu thì rinh vợ về anh vào nursing home. Dạ vâng, xin mời cô Betty đốt kết chương trình ạ.
Betty xin lỗi là Betty không nghe rõ tên của một cái bác hồi nãy mới.
Dạ vâng. Cũng chưa kịp nên... chưa kịp giới thiệu tên á, thành thử ra thời gian còn rất ít, cho nên mời luôn.
Cảm ơn bác rất là nhiều đã gọi vào nữa, rồi những vị thính giả ngày hôm nay rất là đông gọi vào. Bích xin cảm ơn rất nhiều những ý kiến của các quý vị gọi vào. Thật sự ra Bích cũng đã có bố mẹ mà 90 mấy tuổi. Khi bố Bích mất cái đi 6 năm là 94 tuổi, mẹ Bích mất 92 tuổi, sau đó 2 năm 92 tuổi. Và Bích cũng đã chăm sóc bố mẹ tại nhà của Bích. Sau khi mà bố Bích mất rồi đó thì trước khi bố Bích mất thì là ngày xưa các cụ ở bên Santa Ana, Cali này thì là ở nhà riêng. Các cụ có nhà riêng, các cụ ở cái vùng Santa Ana cũng yên tĩnh lắm. Thành ra là, nhưng mà trước khi bố Bích mất thì là trước đó 2 năm thì là cụ phải đưa cụ về qua bên tận North Carolina, chỗ mà thằng em trai Bixty đó. Cụ trước khi mất thì được có cái vui là cụ đã bảo trợ nó, cả gia đình nó với vợ với con, hai đứa con trai của nó đi qua mười mấy năm rồi, bảo trợ mười mấy năm. Thì lúc đó thì trước khi mất, cụ được cái vui là cụ đã bảo lãnh được cái thằng con trai cuối cùng mà bị kẹt ở Việt Nam. Trước năm 1975 thì các em nó bị kẹt, sau đó thì nó ở lại miền Việt Nam, thì nó lấy vợ và sanh hai đứa con cũng lớn. Sau đó thì cụ lúc đó thì cái năm đó thì các em nó mới được qua, thì nó chưa có việc làm ở bên North Carolina. Thì bởi vì nó qua North Carolina, bởi vì thằng em út của Bixty đó là nó làm kỹ sư bên đó, và nó dành ra nó cái đời sống của nó bên đó cũng khá nữa, thành ra là nó bảo lãnh anh trên của nó một hai tuổi, thành ra là về bên đó ở, chứ không phải về Cali. Mặc dù trên danh nghĩa là bố mẹ Bixty là người bảo lãnh cho nó, nhưng mà cuối cùng cái người bảo trợ mà về financial nó là thằng em út của Bixty, thì nó sẵn sàng nó bảo lãnh qua bên đó. Thì khi đó thì thằng anh nó chưa xin được việc làm, mới qua được có mấy tháng, 5-6 tháng thì chưa có ổn định được đời sống, thành ra nó nói thôi đưa bố về bên này, bố lúc đó bố cũng yếu rồi, thành ra đưa bố về bên đó để nó vợ chồng chăm sóc. Được cái là được cô con dâu cũng dễ rất là dễ thương, con em dâu của Bixty rất là ngoan, thành ra là hai vợ chồng nó willing chăm sóc cho bố Bixty cho đến lúc mà cụ qua đời luôn thôi. Thế thì không bị vô lâm gì hết, nhưng mà đến khi mà bố Bixty mất rồi thì Bixty lại rước mẹ Bixty về ở tại Cali này, trở lại ở chung nhà với Bixty. Thì vợ chồng Bixty săn sóc cho mẹ Bixty đến lúc mà cụ mất. Các quý vị biết là đến ngày mà cụ mất thì cũng giống như tình trạng của mẹ của anh Đỗ Sơn này đó, cụ cũng yếu, thành ra là cụ phải đưa cụ vào nursing home, vào trong cái rehab ở trong đó mấy tháng, 3 tháng, thành ra là cụ ở trong đó. Thì mỗi ngày đó thì vợ chồng Bixty và các cháu cũng ở gần đây cũng vào thăm cụ, cũng săn sóc cho cụ, và mướn một người nghĩa là đến săn sóc cho cụ từ sáng đến tối, hai người, chứ một người săn sóc buổi sáng xong rồi đến buổi chiều đến tối thì có một người thứ hai nữa săn sóc cho cụ bà đến buổi tối, đến lúc mà cụ đi ngủ thôi thì cái người kia mới đi về nhà. Thì cái đó là mình phải trả thêm tiền. Thì các con các cháu thì họp với nhau lại, thì chung tiền lại với nhau để mà mướn hai cái người đó để săn sóc cụ cho đến lúc cái ngày cụ qua đời thôi. Đó là mẹ Bixty qua đời năm 94 tuổi, mà 92 tuổi cụ qua đời, ông thì qua đời 94 tuổi. Vâng, thì cái chuyện mà mình báo hiếu cho bố mẹ thì mình phải làm cố hết những cái gì mình có thể làm trong cái khả năng của mình, tùy có hoàn cảnh gia đình. Vâng, và làm sao cái trường hợp của anh Đỗ Sơn Đỗ này đó là làm sao mà không cái hạnh phúc gia đình mình còn giữ được, mà cái sự báo hiếu của mình vẫn giữ được. Thì Bixty cũng thấy là cái trường hợp của anh đó thì cũng giống như mọi người cũng đồng ý, là cũng cho ý kiến là nên đưa cụ đi vào cái rehab, để cho cụ nằm trong rehab, mà tìm cho cụ cái rehab cho, nghĩa là nó đàng hoàng. Mình tìm hiểu ở dưới Dallas, như anh Cao Hùng có cho ý kiến đó, là có cái những rehab nó rất là tốt. Thì cái trường hợp người già mình phải chịu như vậy thôi. Bixty nói đây là mình cũng nghĩ đến cái trường hợp mà mai mốt Bixty trở về già cũng vậy đó. Ngay bây giờ đó, mấy năm nay Bixty cũng phải lo sửa soạn trong cái thời gian mai mốt mà Bixty về già, Bixty phải ở đâu, Bixty phải ở với con cái nào, Bixty phải ở đâu nữa, rồi mình phải để dành một số tiền nào đó để mà mình dùng số tiền đó để mà mình lo cho cái thân già của mình. Cái điều đó mình phải chuẩn bị, nghĩa là phải ngay từ bây giờ, với cái tuổi của Bixty bây giờ, Bixty phải chuẩn bị nó là như vậy. Ngay cả nhà cửa cũng vậy đó. Bixty, cái chuyện đây là cái chuyện Bixty mình phải nói, cái chuyện đây là một cái điều tâm tình riêng tư nữa. Ngay cả chuyện nhà cửa Bixty phải biết, Bixty mai mốt Bixty phải già, Bixty phải ở đâu nữa, ở với đứa con nào nữa, có ở được với đứa con nào hay là không. Mặc dù Bixty có 5 đứa con, mà Bixty phải, mà cũng trời thương là Bixty có 2 cô con gái và 3 cậu con trai. Thì mình biết là con trai bên này đó thì là nó có vợ, thành ra có thể mình không ở được với mấy đứa con trai nào, bởi vì cái sự hạnh phúc của chúng nó, mình phải lo cho hạnh phúc của chúng nó nữa. thì bây giờ mấy cô con gái thì willing, từ ngày bố nó mất, bố hai con gái cũng đều muốn đưa Bixi về ở với các con gái. Nhưng mà cái tình cảnh của Bixi bây giờ, Bixi không, chưa cần phải đến lúc mà phải nhờ đến đứa con nào ngay bây giờ. Vâng, thế nhưng mà mình lo cho tương lai thì được cái hay là mấy đứa con gái thì mình ở với con gái nó dễ chịu hơn là với con trai. Thì Bixi không nói đây là hơn rất bôi sen đâu, nhưng mà phần đông nó là như vậy. Thành ra bên này mà nếu mà sanh con gái thì nó có lợi hơn là sanh con trai. Dạ, cái đó là cái điều mà Bixi phải nói rõ ràng là như vậy. Vâng, thì bây giờ với trường hợp anh Sơn Đỗ cũng như vậy thôi. Bây giờ trường hợp của anh thì phải giữ hạnh phúc gia đình mà lại có vợ mà có vợ mà không có thuận hòa với mẹ của mình, thì là mình bây giờ trường hợp của anh thì ở dưới Dallas đó, thì như anh Cao Hùng cho ý kiến là có một vài cái chỗ mà rehab nó rất là tốt. Thì bây giờ các anh chị phải báo hiếu với mẹ bằng cái cách là như vậy. Chỉ có cách cái nước đó là như vậy thôi. Nếu mà vợ mình không bằng lòng đưa về, mà thật sự đưa các cụ về bây giờ thật sự hai vợ chồng đi làm hết, không ai chăm sóc của cụ, mà có người đưa về nhà chăm sóc cũng không có đủ cái trình độ nữa mà để mà lo cho cụ bằng những cái nursing home hoặc là những cái rehab center. Đó là như vậy. Ở đó người ta có người chuyên môn, người ta training, cái ngành chuyên môn của người ta biết là phải cho các cụ ăn uống mấy giờ, để cho thuốc men ăn uống mấy giờ, để các cụ đau bệnh này bệnh kia, người ta biết cách săn sóc, người ta được training rồi. Với cái những cái center mà nursing home mà người ta mình phải trả tiền nhiều á, nó cao hơn tí những cái bình thường á, là họ phải mướn những người qua license nữa, thưa quý vị. Vâng, thành ra là Bixi nghĩ rằng nếu mà anh Sơn Đỗ và người anh của anh ở Alaska đó có đủ điều kiện, tiền bạc thì có thể đưa cụ vào những cái nơi đó, thì đây là một cái giải pháp mà Bixi nghĩ rằng là nó tốt nhất trong lúc này cho trường hợp của anh và mẹ của anh. Và Bixi cũng mong rằng những cái lời mà góp ý kiến của tất cả nãy giờ quý vị gọi vào đó, mong rằng anh Sơn Đỗ ghi nhận, và anh tùy trường hợp của anh, tùy có hoàn cảnh của anh và gia đình, và anh sắp xếp làm sao cho nó hợp lý và hợp tình hợp cảnh, thì Bixi nghĩ rằng đây là cái cách mà để anh trả ơn cho bà cụ, cho mẹ của anh. Khi bởi vì khi mà để cái chuyện mà bố mẹ mà mất đi rồi đó, thì có những cái chuyện mình chưa làm được cho bố mẹ, mình rất là hối hận. Ngay như cái trường hợp mà Bixi bây giờ cảm thấy Bixi cũng còn nhiều cái thiếu sót lắm. Bixi thỉnh thoảng tâm sự cùng quý vị là như vậy. Mẹ với bố Bixi mất đi mà Bixi bây giờ cảm thấy cũng hối hận rất là nhiều. Có những lúc mà mình bây giờ mình muốn có mẹ có bố cũng không có được, không muốn được săn sóc, thì như mà lúc mà các cụ còn sống cũng không có săn sóc được nữa, bởi vì các cụ đã đi ra đi rồi. Cái điều đó hối hận, mà với những cái người con mà không bao giờ mình có thể, những cái niềm ân hận đó có thể nguôi được trong tâm cảm của mình. Vâng, và Bixi mong rằng cái chương trình này dù ít dù nhiều cũng đem lại đến cho đồng hương của chúng ta và các quý vị thính giả thân thương. Còn cha còn mẹ thì nên nghĩ lại những cái gì the best mà chúng ta có thể làm được tốt nhất cho bố mẹ khi các cụ còn sống, thì chúng ta nên làm. Vâng, và để chúng ta khỏi cái ân hận về sau này. Và Bixi cảm ơn những sự lắng nghe cũng như là sự những ý kiến tốt đẹp quý giá của quý vị đã đóng góp cho chương trình rất là nhiều. Vâng, và kính chúc tất cả các quý vị thính giả một tuần lễ đầy an bình và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau. Cô Bixi cảm ơn các em rất là nhiều, Nhã Quyên và Thanh Hùng.
Thanh Hùng ạ. Quý thính giả rất là nhiều, chị hôm nay cũng đã góp ý cho anh Đỗ Sơn trong trường hợp phải nói là rất là đang là khó khăn, không biết xử lý như thế nào, và hy vọng rằng với những ý kiến đóng góp đến từ quý vị, anh Sơn Đỗ sẽ tìm ra được một cái phương cách để cho nó phù hợp với trong hoàn cảnh của mình hiện nay. Và xin cảm ơn chị Betty rất là nhiều, chị đã dành thời gian buổi chiều Chủ nhật đến với chương trình Talk Show Có Những Niềm Riêng. Và trước khi rời làn sóng, Thanh Hùng và Nhã Quyên cảm ơn một lần nữa, và xin được hẹn chị Betty chương trình này vào tuần sau chị nhé.
Vâng, cảm ơn các em.
Dạ vâng.